nghiêm, thì các vị biết rằng cái câu chuyện về gọi là cái câu chuyện kể cả mình cho rằng đó là sự thật hay là đó là huyền thoại về câu chuyện của ngài A Nan, để đó là khởi nguyên có cái bài chú Lăng Nghiêm mà bây giờ thường đọc buổi sáng ở trong chùa, là để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái trí tuệ nghĩa là vững mạnh, chúng ta có một cái trí tuệ bát nhã để chúng ta đi vào cuộc sống, thì chúng ta mới có thể phá tan được những cái sự mê lầm, các cái sự cám dỗ và cái sự lôi cuốn của các ác pháp đó. Cái nghĩa là nó cái đúng nghĩa định nghĩa của nó là như vậy. Còn những cái từ nghĩa là những cái bài chú Lăng Nghiêm hoặc những cái thần lực thì cái đó mình cứ hãy cho nó là huyền thoại, hãy cho nó là huyền thoại. Nhưng mà cái người học Phật phải thấy rằng nếu không có đủ trí tuệ, không có đủ năng lực của cái nhận thức về cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị sa ngã, chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào các cái hấp dẫn của các cái ma lực, các cái ác pháp. Thì bởi vì ở đây người ta đại diện cho một cái nàng ma đăng già nữ, tức là có một cái người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng mà thiệt ra đó là người ta muốn nói lên một cái từ nữa là tất cả thế giới này nó có sự lôi cuốn của các pháp. Nếu là mỗi một cái món đồ, một cái vật chất, nó đều có một cái sức cuốn, có một cái hấp dẫn mà làm người ta không kiểm soát được, không tự chủ được, thì người ta sẽ đánh mất chính mình. Chứ không có nghĩa là nói như vậy nữa là ma chướng, hay nói như vậy là câu chuyện này nói về nàng ma đăng già nữ, tức là nói về những người nữ mà nghĩa là đẹp đẽ sẽ làm nghĩa là tổn hại hoặc là mất đi cái sự tu hành của chúng ta. Ví dụ như là đối với người nữ thì tất cả các sắc pháp khác, các cả tham ái khác, ví dụ như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não, hay là đối với nghĩa là cái sự đối tượng của người phụ nữ là một người đàn ông, thì sẽ có một cái sức cuốn hút, sẽ có một cái dòng chảy và có một cái áp lực đối với người phụ nữ không tự chủ được mình và làm cho mình rơi vào con đường khổ đau. Cũng giống như người đàn ông sẽ bị cuốn hút, sẽ bị dòng chảy, sẽ bị nghĩa là áp lực và sẽ mất đi những cái tự chủ của mình để rơi vào một cái vòng khác của người phụ nữ. Nó giống nhau như vậy. Và ở đây á, nghĩa là người ta muốn biểu tượng cái điều đó để nói rằng khi mà cái nạn mà của ngài A Nan của ngày xưa đó, tức là một cái người, một cái vị thị giả của Đức Phật, một cái người nghĩa là tu hành nổi tiếng và có một cái thông minh gọi là cái bằng đa văn đệ nhất của Đức Phật đó, để cho chúng ta thấy rằng cái thế giới của sự tu học là một thế giới của thực chứng chứ không chỉ là ngôn ngữ. Thế giới của sự tu học là một sự thực tập có kinh nghiệm và có con đường của từng trải, chứ không phải chỉ là sự hiểu biết suông. Và ngài A Nan để biểu tượng cho chúng ta thấy rằng cái khả năng hiểu biết, cái nghĩa là cái lắng nghe đó, nó cũng chưa có thể, nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ lắng nghe không mà chúng ta không có thực tập thì nó cũng không có thể giúp chúng ta vượt qua các cái nạn khổ, nếu mà chúng ta không có nhận thức được và thực tập một cách sâu xa về điều đó. Giống như bây giờ mình nghe cái sự khổ về vô thường, về khổ não, mình thấy rằng cái chết đó là cái chuyện rất là tự nhiên, ai rồi sinh ra rồi cũng già rồi cũng chết, đến một lúc nào rồi mình cũng chết, chết là một phần của cuộc sống. Đó là cái không thể thiếu. Nhưng mà mình chỉ hiểu thôi. Ví dụ như mình nghe ai đó là nói là mới ngày hôm qua hôm kia đây họ đang khỏe mà bữa nay họ đã chết rồi. Mình nghe mình thương tiếc và mình nói đó thấy sợ quá, thấy đời vô thường quá, thấy cuộc sống sao phù du quá. Nhưng mà mình chỉ nghe, chỉ thấy và cái cảm nhận đó nó mang tính về tri kiến mà nó không phải là một sự thực tập. Không phải là một sự thực tập. Một sự thực tập tức là mình phải mỗi ngày phải đối diện với nó, phải sống và phải cảm nhận, phải háo hức về cái việc đó mới có một sự thực tập. Nếu như bây giờ mình nói là nghe nó rằng ông A bà B hoặc là mình có người cậu ruột hoặc chú ruột hoặc anh ruột gì đó, họ bị đau bệnh hoặc bị ung thư hoặc sắp chết vậy, trời mình nghe mình cũng xót xa, mình thấy tội nghiệp họ, mình nói trời ơi mới đó bây giờ họ bị ung thư họ sắp chết rồi, thấy tội quá rồi, bỏ lại nào là vợ, bỏ lại là con, bỏ lại công việc vậy rồi không biết làm sao đây. Tức là mình có một cái kiến thức, mình có một sự chia sẻ, một đồng cảm đó, nhưng mà nó chưa sờ chạm đến chính tích thực con người của mình đó. Cho đến khi nào mình phải thực tập được là nếu cái đó nó không phải ở người đó mà nó đến với ngay mình thì mình sẽ cảm giác ra sao. Đó, mình phải thực tập vấn đề đó. Tức là mình phải thực tập vấn đề giữa vô thường và cái sự giác ngộ của vô thường nó khác với cái tri kiến về vô thường. Thì cái bài kinh này nó cũng muốn nói lên cái nội dung rằng cái hiểu biết của chúng ta về giáo lý của đạo Phật nó chỉ là kiến thức thôi. Còn vấn đề để mà có một cuộc sống và đồng thời tự tại và giải thoát được trong cái giáo lý của đạo Phật thì chúng ta phải có một sự thực tập, nghĩa là giống như là một cái chết là một cái thật sự. Nhưng mà ở đây chúng ta không chỉ hiểu biết về cái chết mà chúng ta phải có thực nghiệm về cái chết để đối diện với nó, và cuối cùng nữa là cảm thấy hạnh phúc khi nó đến. Đó là một cái sự, đó là một cái thái độ thay đổi hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như bây giờ các vị thấy rằng có nhiều người cho rằng cái chết là một phần của cuộc sống, cái chết là một phần chắc chắn của cuộc sống. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta có một cái thái độ, chúng ta thực tập quen rồi đó, nhiều ngày rồi đó, thì làm thế nào để chúng ta thấy rằng cái chết là một cái tiếp tục, một cái ngày mới của cuộc sống. Nói một cách khác, cái chết là một cuộc sống mới chứ không phải là chấm dứt. Cái chết là một cuộc sống mới. Cái cuộc sống của chúng ta nó cũ quá rồi, thì rõ ràng nó cũ quá rồi, nó già quá rồi, 50 năm, 70 năm, 80, 90 năm rồi mà còn thương tiếc gì nữa. Cho nên cái chết là cái để chúng ta bước vào một cuộc sống mới. Mà cái quan trọng là làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cuộc sống cũ. Đó mới là vấn đề. Đó mới là vấn đề để chúng ta chuẩn bị. Chứ còn rõ ràng là ai cũng phải bỏ đồ cũ ra. Có ai mà thương tiếc đồ cũ bây giờ mà cái bằng... hồi mình mới qua Úc mà mình còn xài nghĩa là cái xe sập tình hồi năm 70, 80, bây giờ mà ai mà muốn xài xe đó nữa, phải không? Cái hồi mới qua mà mình chưa có đồ, mình đi kiếm đồ cũ mình xài nghĩa là second hand mình xài, còn bây giờ nghĩa là đồ mới ào, thì tội gì mình xài đồ cũ nữa. Có nghĩa là làm thế nào mà chúng ta có một cái thực tập cuộc sống cũng giống như vậy. Có nghĩa là cái chết là một cái háo hức, có nghĩa là cái chúng ta chờ đợi để biết rằng chúng ta đã chờ đồ mình nó hư rồi. Sáng mình ngủ dậy nên mỏi mặt rồi, con mắt mình nó chèm nhem rồi, dòm chữ không thấy đường, thấy con mắt này sắp sửa xài đồ giả rồi, thôi gì thay đồ giả mình xài đồ mới thì mình xài cái nào sướng hơn. Thì do đó cho nên mình cứ háo hức, có nghĩa là trong mong một ngày nào đó để mà mình từ bỏ cái đồ giả này, cái đồ cũ này để mình xài một cái đồ mới, nhưng mà phải tốt hơn. Làm thế nào để có một cái đồ tốt hơn, đó là vấn đề để đặt ra của chúng ta. Thì muốn như vậy đó, không thể chỉ là hiểu biết thôi, không thể chỉ là kiến thức thôi, mà nó đòi hỏi một cái sự thực tập hàng ngày, một cái sự nữa là thực tập, nữa là tâm linh, nữa là một cái sự thực nghiệm rất là quan trọng. Coi như thầy nói rằng mình phải có một sự háo hức về con đường để ra đi, tức là mình háo hức với cuộc sống thế nào. Giống như mà khi mà mình mới tuổi trẻ, mới lên, mới hăng hái, mới qua Úc mà chừng 20-25 tuổi, mình thấy cuộc đời mình nó đang mở rộng ra phía trước mắt vậy. Tức là mình thấy mình làm ăn có tiền, nhà cửa, nghĩa là coi như là sau này cái gì mình cũng có đủ hết. Cái háo hức cuộc sống của mình hôm nay thế nào, hay là của quá khứ mình mạnh thế nào, thì háo hức về cuộc